Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mời về anh ngày 26 tháng 4 năm 1980, Phổ Ái kỳ 16, Thiện tâm thiện giác thiên phân giải, diễn khắp cả không ly chuyển hoài, đời đạo song hành tâm thức giác, trầm luận giải chiến ly phân hai. Phân hai đời đạo an bài, có sanh có diệt có đài tiên thân, tâm linh hóa giải muôn phần, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm. Biển thanh chuyển hóa lai lâm, trợ cho sang suốt tâm thân an nhà, để huynh huynh để luận bàn, tình thương đạo đức là đàn khai tâm. Học bi trí dũng tự tầm, nguyện căn nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, chuyện đời nặng nở hai vai, tình cha nghĩa mẹ phân bài tiên thân. Tâm người sáng suốt tự cân, quân bình tự tiến góp phần dựng xây. Học thờ phải sửa hàng ngày, tâm linh khai mở vui vầy Phật tiên. Chẳng còn suy luận cảm phiền, chỉ lo giải tiến tiền miên học hành. Càng tu càng tiến càng thanh, minh tâm kiên tánh đạt thành chân như. Cha trời hớn hở vui cười, đón con thức giác bằng mời hơn xưa. Thiện tâm thiện giác thiên phân giải, con người làm việc và tu hành cũng vậy, phải có cái thiện tâm trung thành. Thiện giác phải gồm ý chí để tiến hóa, thì lúc đó bề trên mới phân giải và dẫn tiến cho chúng ta chuyển khắp cả không ly chuyển hoài đó. Khi mà chúng ta có thiện tâm thiện giác thì chúng ta hướng thượng, chúng ta luồng điển bề trên, ý điển của hành giả luôn luôn chuyển khắp cả không ly chuyển hoài, luôn luôn khai mở phát triển vô cùng tận cho hành giả càng ngày càng sáng suốt. Đời đạo song hành tâm thức giác, từ đời đến đạo song hành thì tâm nó mới thức giác được. Ở đời cũng là phải có thiện tâm thiện giác, đạo cũng thiện tâm thiện giác song hành, tâm nó mới thức giác được. Trầm luân giải tiến ly phân hai đó, nó trầm luân để giải tiến, giữ hai cái diền mối căn bản đó để giải tiến. Lúc đó nó mới phân rõ đời ra đời, đạo ra đạo, thấy lẫn lộn nhưng không bao giờ lẫn lộn. Đời ra đời, đạo ra đạo mới là người tu. Trong đó nó đã minh giác rồi, nó an bài rồi, thanh trực rồi, có chân ngã, có phàm ngã, nó rõ rệt, không bị lôi cuốn dồn cục, thì bản tánh nó không còn sân si vọng động, lúc nào cũng sáng suốt cởi mở tiến hóa, không bị kẹt một cục như tâm phàm nữa. Cho nên chúng ta tu là phải hành, nó đòi hỏi như vậy đó. Tu mà dùng cái miệng tu, dùng lý luận tu mà không hành thì không bao giờ cởi mở đời đạo được. Cho nên chúng ta tu rồi phải hành, hành trong đời cũng như hành trong đạo, luôn luôn phải tâm thực hành rõ rệt phân minh thì cái lý giải nó sẽ phân minh. Mà nếu chúng ta tu mà không chịu thực hành thì mọi việc đều đắm chìm trong ý niệm mà thôi. Dùng ý niệm mà không chịu thực hành. Nếu bây giờ các bạn tu nói về điển, các bạn có điển, vậy cái điển ở đâu? À, các bạn tu nó thanh nhẹ rồi, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó khai khư trực lưu thanh, rồi lần lần bổ đầu nó mới xuất. À, từ hồi nào giờ có nhiều người cũng tu nhưng mà chưa được xuất mạnh, chưa được chuyển giải đi lên. Là tại vì thiếu hành ở bên trong. Rồi chúng ta hành đầy đủ, chúng ta mượn pháp luân thường chuyển hóa giải nó ra, thì cái phần trực nó đi, phần thanh nó lưu, thanh hòa thanh thì nó xuất. Lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng rút lên, tâm trí chúng ta càng ngày càng mở. Rồi thì sáng suốt đó nó chúng ta thấy, cho thấy rõ những sự sai trái, sai lầm chính mình đã tạo, mới thấy rõ cái đời ra sao và đạo ra sao. Trước hết phải thấy rõ mình, mới thấy rõ cái ngoại cảnh. Cho nên các bạn tu lần lần tự nhiên nó thức giác, rồi tưởng té ra bề trên cho, chứ không phải tôi hành. Kỳ thật thì chúng ta đã hành, chúng ta đã khổ công, chúng ta đã dày công để đón nhận và tự giải hàng đêm, hàng ngày, rồi nó mới đạt được một chút thông minh đó thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đạt tới nhiều nữa, đi tới vô cùng tận, thì chúng ta phải hoài, phải kiên tở, phải thực hành mãi mãi, không nên ngưng và không nên chấp. Một khi các bạn tu tới hành trình đó, rồi các bạn chấp, rồi phân biệt người này, người kia, người nọ, rồi là các bạn bị dậm chân tại chỗ, rồi thôi bỏ luôn. Nhưng mà hành trình của chúng ta tới đó, thì chúng ta cứ biết tới đó và giữ tới đó, tiến tới đó để tiến đi lên. Không nên phân biệt, không nên vì tự ái, rồi nói là người kia tu giỏi, tu dở, cái đó không được. Phận 10 người nào người đó lo, mỗi người một căn cơ khác nhau. Phải nhớ kỹ rằng, mỗi người một tội ác khác nhau. Xuống đây là học trượt, học tội ác, rồi mới tiến qua tới sự sáng suốt, thiện lành. Thì mỗi người đều khác nhau, ở trong cái tình số khác nhau. Phải dân tù để tiến, chứ không có ai tu dùng cho mình hết. Cho nên mình phải tu, phải thực hành. Nếu mà không thực hành, không bao giờ đạt được cái pháp gì hết thảy. Không thực hành chỉ nói xui, nói tôi cũng trí huệ xong tu, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái gì hết. À, không có được một cái gì là tại vì tôi thiếu thực hành. Nếu mà tôi thực hành thì ngũ tạng ngũ kinh tôi phải được cởi mở, được hòa đồng với các giới, phải được khai thông, phải kiên trì thực hành mới có pháp, mới phát triển được. Còn không kiên trì thực hành thì không bao giờ phát triển nổi. Phân hai đời đạo an bài, có sanh có diệt có đại chiến thắng. Phân hai có đời có đạo an bài rõ rệt. Còn sống mang thể xác tạm này, chúng ta một giờ phút khắc nào cũng phải lo cho nó là đạo, lo cho cái bản thể này. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định thì lo cho bản thể, an bài đâu đó cho nó có trật tự. Cái đời có trật tự thì cái đạo nó mới phát sang ra, nó mới phát quang, nó mới thâu đáo chiều hướng ở bên trên. Còn nếu cái đời mà không có lo thì cái đạo làm sao mà có. À, cho nên cái pháp chúng ta khi bằng đời đạo song tu, các bạn đang thực hành để giải tỏa những sự phức tạp của đời là thể xác của chúng ta sẵn có. Chúng ta đang ngự trị trên thể xác phức tạp mà chúng ta vì ngoại cảnh và quên nó. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với nó, sống với nó, phải yêu nó vô cùng tận, phải giữ lấy nó, phải giúp đỡ nó, phải xây dựng nó. Từ giờ phút khắc nhiên hậu mới thấy rõ cái đạo của bề trên đã an bài cách nào. Đó, đời đạo đều có an bài cho chúng ta tùy nơi sự thực hành phát triển của chính mình để tìm ra nguyên lý của đạo Phật. Có sanh có diệt có đại chiến thân. Chúng ta có sanh ra làm con người thì phải chịu cảnh sanh, chịu cảnh vầy vò, chịu cảnh kích động và phản động, rồi phải chịu cảnh ly khai sâu tập quán thì mới có đại chiến thân. Lúc đó chúng ta mới chuyển qua đi một nơi khác và tiến qua lên. Cho nếu có sanh mà không có diệt thì không bao giờ có bất tiến. Thế không? Các bạn thấy sự trao dồi sửa đổi hàng ngày hàng giờ, từ tâm tư cho đến hành động, rồi trong một giờ phút nào đó diệt bỏ ra đi cái tập quán chúng ta thương tiếc. Nhưng mà cái thương tiếc đó không xứng đáng, cho nên chúng ta tu trong cái pháp lý này, mỗi người tu khai mở ra thì thấy được nguyên lý sanh diệt đi đâu, rồi diệt rồi nó sẽ tái sanh, cho nên là đương nhiên phải có, thì chúng ta không bị kẹt ở trong chỗ nào hết. Đi cũng vui mà ở cũng vui, cho nên lúc đó chúng ta không có chán ngán trong cái giờ phút tu hành. Nhiều người tu không hiểu rõ, cứ cầu xin cho được sống lâu, cầu xin cho được này, được kia, được nọ, nhưng mà không hành, thì cái đó kêu bằng tu ở trong cái ngu muội và chậm tiến mà thôi. Còn cái đằng này chúng ta rõ rệt, đã làm cho chúng ta được tiến triển và tự xác nhận chính mình, có thể giải tỏa những sự phức tạp của chính mình và để đón nhận lấy sự sáng suốt của bề trên và thăng tiến sự sáng suốt sẵn có của chính ta. Tâm linh hóa giải muôn phần, góp phần khuyến giải mở tầng đạo tâm. Cái tâm linh hóa giải muôn phần, lúc đó cái tâm linh chúng ta đạt tới tiến thân rồi, thấy cái tâm linh nó hóa giải muôn phần, luôn luôn phát triển, luôn luôn được cởi mở, luôn luôn được thần thức giao cảm rõ rệt hơn, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm. Lúc đó chúng ta góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm, cái tâm linh nó mở rồi, nó khuyên giải, nó khai thông, nó thấy sự sai lầm của nó là nó ảnh hưởng được ngoại cảnh. Mà cái ngoại cảnh đó có phải hành động và mở miệng la lô đâu, cái tâm nó phát triển được luồng thanh điển của chính nó thì nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ và nó sẽ làm việc rất nhiều trong cõi thiên liên, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm để cho mọi người thức giác, để những phần hồn tâm linh được thức giác, được khai tâm học đạo, thay vì họ bơ vơ giữa không trung đó chẳng tiến triển nổi. Cho nên chúng ta tu đây rồi chúng ta đã góp về phần thiên liên, về đời tại thế, rồi về đạo chúng ta cũng phải góp luôn, nó mới quân bình nổi. Còn nếu mà chúng ta tu không đóng góp về phần đó, chúng ta không quân bình tư tưởng thì bị kẹt, làm sao tiến hóa nổi. Cho nên thấy tu sơ sơ các bạn ngồi thiền như vậy rất hữu ích, hữu ích cho mọi nơi mọi giới, phần thanh đến đâu thì sẽ chiếu hóa và giúp đỡ đến đó. Khai được trượt, lưu được thanh thì cái đèn đó nó sáng rồi, nó rọi nơi nơi cũng hữu ích. Bóng tối nó chụp cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà cái ánh sáng chúng ta vẫn bộc phát để chiếu rọi cho những tâm linh đang chờ đợi ánh sáng, thì chúng ta giúp cho họ để tiến tới. Đó là cái sự cao quý, mà muốn có được sự cao quý đó phải có sự thực hành mới đạt tới được. Biển thanh chuyển qua lai lâm, trợ cho sáng suốt mà tâm thân an nhàn. Cái biển thanh chuyển qua lai lâm bề trên luôn luôn đưa sự sáng suốt xuống cho chúng ta. Lai lâm đi chuyển mãi mãi xuống cho chúng ta, trợ cho sáng suốt, tâm thân an nhàn, trợ cho tâm chúng ta nó sáng suốt rồi, tâm thân nó mới được an nhàn, nó mới cảm nhận sự tu là quý báu, rồi nó tự hành trì, nó càng ngày càng phát triển. Cho nên các bạn ban đầu tu rất ít giờ, sau rồi tu thích tu nhiều giờ, muốn tu nhiều giờ, nhiều người muốn ngồi cho tới sáng luôn. Là tại sao? Vì sự sáng suốt nó đã đến với các bạn rồi, các bạn không muốn bỏ nó và các bạn muốn giữ nó và vun bồi nó, cho nên nó muốn ngồi cho tới sáng. Nó thấy sự cảm giao thanh điển của nó có rồi, nó muốn ngồi để nó chút lấy sự an nhàn, cởi mở, để cho tâm hồn nó được ổn định, để huynh đệ luận bàn tình thương đạo đức là đạt khai tâm đó. Lúc đó chúng ta mới bàn bạc, khi mà sáng suốt rồi, tâm thân an nhàn rồi, chúng ta mới đi tới chỗ bàn bạc. Nhưng nhiều người mới bước vô tu về pháp lý thì lần lần nó xa cách, nó không thích bàn bạc gì nữa, nó càng ngày càng ổn định, không thích động, chỉ lo thiền mà thôi, và không muốn nói chuyện với một ai nữa, lần lần xa cách sự động loạn. Rồi sau này nó đi được tới sáng suốt rồi, để huynh đệ luận bàn, nó bàn cái pháp lý, nó tìm hiểu cái nguyên căn nguồn cội, nó tìm hiểu sự tiến bộ của bạn đạo cũng như của chính mình. Tình thương đạo đức là đạt khai tâm, rồi thực hiện đi lại cũng giữ tình thương và đạo đức là đạt khai tâm, là mở tâm mở trí. Ngoài cái tình thương và đạo đức, lý luận ngoài tình thương và đạo đức không bao giờ mở tâm mở trí. Mà chúng ta luận đàm về tình thương và đạo đức là đạt khai tâm, luôn luôn chúng ta mở tiếng.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, trong đạo thiền, con nhớ ông Lộc thì có một ông thiền sư đó, ông có nói một câu: nếu trong thiền viện hay thiền đường, nơi mà mấy thiền sinh tu học, mà trong 3 năm và không minh tâm kiết tánh thì không nên tu thiền nữa. Là tại vì căn cơ người đó cũng như cái áo rách rồi, không thể giá làm được.
Phải là đứng đi
pháp khác mà tu, cái đó có đúng
không? Đúng chứ. Đúng. Cái người thiền mà có giữ tổ chức bảo trợ vô sư, mà theo 3 năm vô trong cái nhà thiền, thiền ngày thiền đêm, mà trong 3 năm không đạt được thì nên nghỉ. Vì tâm nó quá loạn, nó không hướng về thanh tịnh. Còn cái thiền vô vi là ở nhà làm đâu cần gì phải vô trong cái chỗ mà phải bỏ. Vì tôi muốn làm giờ nào tôi làm, tự do phát triển. Thành ra không cần phải bỏ vô vi, đi đâu cũng giữ vô vi là của anh, tại sao anh bỏ?
Yeah.
10 năm cũng không nghĩa lý gì, bị tùy hoàn cảnh mà phát triển. Đấy không? Tùy hoàn cảnh mà phát triển, không cần phải bỏ. Của mình mà, tao có phải đi xin ông thầy. Còn nếu mà tu mà theo sát bên ông thầy trong 3 năm mà không có phát triển thì bỏ đi chỗ khác. Vì ông thầy không có thể đánh, có thể dạy, có thể chửi, có thể mở. Đấy không? Mà trong 3 năm luyện, nhưng mà luyện không được thì thôi, cho nó vô xúc đạo làm con thú cho rồi. Tu được, tu choan chỗ người ta. Còn ở đây mình ở nhà thì có lôi thôi, chút là vợ con nó chửi lo rùm beng, đó là sư đó, sư đánh, ráng chịu, 10 năm cũng được, không có sao. Tôi thích tâm thôi. Ân sư rõ ràng, cho nên mình, cái đạo này thấy là không có bao nhiêu người, nhưng mà mọi người tự tiến rồi nó cũng đông lắm. Mà lấy hoàn cảnh làm ân sư lĩnh, nhanh nhất, thấy con vợ mình đi cưới, đi hỏi đàng hoàng, thương yêu, mà bây giờ nói chi điện, cọc cả, chịu không nổi, cả đêm chịu không nổi. Mình thấy ân sư đặt ra mấy đòn vô trong ốc này, phải sáng tu để làm sao giữ lại cái nền tảng thương yêu trong lúc ban đầu. Thì cái hòa khí trong gia ca nó tốt thì cái tài vận nó mới vượng. Mà cãi lộn hoài thì tài nó đi mất hết rồi. Tính mua một số lô tô, mua cha nó mất số, rất có trời. À, giận lắm, ông nuôi giận, lấy cái hòa khí nó mới vượng tài, phải không? Gia đình lúc nào cũng lấy hòa khí. Mình nhớ trong lúc mình cưới vợ mình thương yêu lắm, mình giữ cái đó luôn luôn, đừng có bỏ. Lúc nào cũng nhớ lúc ban đầu thương yêu, năn nỉ trời Phật, tôi được sống với người này, bây giờ sống người này gây gì nữa, hết chỗ gây. Chỉ học mà tiến thôi. Chỉ lo học cái bài của bà mà tiến, bà dạy gì cũng đúng hết, thấy không? Mình hành đúng rồi mình ảnh hưởng mà được, chứ mình đừng chữ bướng mà không được, còn giận thêm nữa.
Theo con biết đó thì mình trên trời đó mình chỉ có một hoàng thượng đế. Thì chỉ kiếm thế gian thì người ta chia ra nhiều tôn giáo, thiên chúa rồi đạo Phật, nhiều tôn giáo khác nhau. Những người mà theo những tôn giáo nào họ cũng muốn giữ cái đạo
thể gia đình như thế gian đâu. Bởi vì tất cả sứ hòa bình nhất là thiên đàng, không có ai trách ai, thì ai cũng như nhau. Mà bây giờ con muốn thấy Chúa ngự ở đâu thì con mới biết hồn con ngự ở đâu, hiểu chưa? Cho nên đừng có mê tín người ta nói Chúa ngự hướng nam là hướng bắc, không có tin. Cái hồn tôi chưa thấy mà, tôi thấy cái hồn tôi ngự ở đâu? Hồn tôi là Chúa tể cái tiểu vũ trụ này, không phải tầm thường đâu. Tôi thích con là Chúa tể đó, mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì khi mà con hiểu vị trí này, con hiểu vị trí kia, nháy mắt là con ở trận rồi. Lúc đó câu trả lời nó mới xứng đáng hơn. Chứ bây giờ thầy có nói đi nữa con mù mờ quá, tôi đã tới rồi mà tôi biết. Khi con tới mà con gặp Thượng Đế là con chỉ đứng nghe thôi, con không được nói, nghe ngài giảng thôi. Ngài trùm hết một cái từ quan đi, thương yêu vô cùng, là ngài gọt rửa tâm thức bẩn thỉu của mình trở nên sống động. Thì mình chỉ nghe chứ mình không được quyền nói. Thành ra tu thực hành để thấy. Chúng ở thế gian họ phân tôn giáo này tôn giáo kia, cứu cánh của tôn giáo là giải thoát, cứu cánh của tôn giáo là giải thoát, thì tôn giáo nào cũng vậy thôi, chỉ có một đạo trời mà thôi. Thấy không? Tâm sông cũng trở về biển, con thấy không? Mà một ngàn cái đạo cũng đi về trời, nhưng mà tu đứng đắn. Còn tu không đứng đắn đi xuống người địa ngục chứ, tu đàng hoàng là về trời hết. Cái đạo không phải là con người phát minh được, do tình trời chuyển. Mà mỗi người mà thực hành cho đúng là chỉ về trời không, không có đi bậy. Mà thực hành sai là chỉ đi bậy chứ không có đi đúng được. Thấy không? Thực hành đúng mới gặp hai đúng. Cho nên cứu cánh của nó là về trời. Một người chịu cái đạo cũng đi về trời hết. Cho nên ông trời mới ban ra đạo này đạo nọ, cái chân lý để mọi người nghe và cảm động. Nghe qua những chân lý cảm động là thích ứng với căn cơ tu học của mình. Mình nắm đó mình đi. Cho nên đạo nào phải đi theo đạo đó, mà phải dốc lòng chứ đừng nửa chừng phản đạo luật, làm khổ cho chính mình. Tự làm khổ mình làm cái gì? Đường nào cũng có một đường thôi. Con thấy bao nhiêu con sông nó chạy, nó cũng chạy ra biển này, nó không chạy đâu hết. Bao nhiêu đạo cũng đi về trời. Chứ đạo nào có đạo nào dở đâu, tại con người dở rồi đổ thừa đạo dở, chứ đạo không có dở. Pháp nào cũng là hay hết, tại cái tâm con người không bực.
Thầy, những người mà theo đạo Thiên Chúa đó, Chúa dạy là phải giữ cái đạo thật là thiên chương đó. Để nếu những người họ muốn họ học thiền đó, thì họ
họ còn kỹ hơn hồi xưa, họ còn hướng thượng về Chúa, cái đức tin họ còn mạnh hơn. Bởi vì họ thấy là tôi thiền quân bình thì tôi dâng cho Chúa trọn lành, tôi đâu có bỏ Chúa. Không có Chúa tôi không có sống, không có Chúa tôi không có cơm ăn, không có Chúa tôi không có bánh trái, không có quần áo mặc, không có Chúa tôi không có xe cộ, cái gì cũng do Chúa hết. Tôi con người là bất lực mà, lấy chỗ nào chứng minh? Động đất đó là tiêu hết rồi, phải không trời? Thấy không? Là con người thấy làm con người vậy mà không có khả năng. Một ngày nào bạo lực rồi cũng chết à. Nó mà cái tâm nó hướng thượng, nó tu thiền là nó trật tự, và cái tâm nó hướng về cái đạo, cái niềm tin nó còn vững hơn xưa nữa, tin Chúa còn mãnh liệt hơn xưa nữa nếu nó chịu thiền. Bây giờ nó niệm Phật nhưng mà cái tâm nó hướng về Chúa cũng được nữa. Niệm Phật là để lập lại quân bình ở trong căn bản của nó, ít nhất mình muốn vô đại học phải có tu tài, phải không? Chứ mình nhảy vô Chúa liền cũng không được, nó bị nhồi quá mạnh lắm. Cho nên nhiều người cũng đi theo bên công giáo nửa chừng rồi, mình thiên chúa giáo nữa chừng rồi bỏ đạo, không có nữa. Cái đó mang tội lắm. Đạo nào phải giữ đạo nấy. Nhưng thiền là một cái phương tiện để ổn định tâm thân, tiến tới mục đích của mình. Mục đích mình hướng về Chúa thì tất nhiên là mình niềm tin mình sẽ dồi dào hơn xưa. Thấy không? Cái phương thiền là lập lại trật tự và ổn định, phương tiện mà thôi. Chứ người tu mà mình đi tu thiền khi người ta bỏ Chúa, cái đó là trật đường giáo dạy tầm bậy, không có được.
Tâm con đường tu học uyên thâm đạo đời. chẳng có xa rời. Đạo đời hai nẻo hợp thời dừng xây. Thực hành khai triển hàng ngày, sửa mình tiến hóa đổi thay. Thế tình thường ơn thánh đức do mình, quy về chân luật pháp trình tự tu. Chẳng còn mê loạn khờ ngu, vui cùng muốn loài giải mô giải mơ. Khai thông từ phút từ giờ, phát minh chân giác thờ ơ. Chẳng còn tình thương cao đẹp nỉ non, núi rừng hùng vĩ điểm son đạt thành. Vui cùng định luật hoa xanh, không ngừng tiến hóa đạt thanh đạt hòa. Chủ chúng nhà người người thực hiện luật cha trong người. Bình tâm thực hiện vui cười, chúng nhau hưởng phước người người cảm an. Con vui cha mẹ bạc ban, đổ con tiến hóa muôn ngàn quý yêu. Cảm minh thiên địa tình siêu, quy nguyên một mối tình yêu tràn đầy. Nguyện tu mến cảm theo thầy, say xưa mùi đào vui vầy cảm giao. Anh em lớn nhỏ đâu nào, một lòng một dạ đổi trao thức hồn. Tình yêu chân lý sanh tồn, quy y chánh pháp chẳng còn si mê.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.